Cái bài thứ hai thì tới cái bài này ấy, cũng vẫn là quay về quán hơi thở, nhưng mà bây giờ mình theo cái hơi, theo dõi cái hơi thở. Cái bài số một ấy, là chỉ buông mọi việc, trở về với hơi thở và thấy là mình đang thở vào thở ra, thế thôi. Còn đến bài thứ hai này ấy, thì Phật dạy chúng ta theo dõi cái hơi thở, gọi là tùy tức. Còn cái số một ấy thì gọi là sổ tức, thường thường người ta cứ đếm để cho nó khỏi loạn, cho nên gọi là sổ tức. Còn cái này gọi là tùy tức, tức là theo dõi cái hơi thở. Thì bây giờ mình đã để ý, mình đã buông được mọi việc, bớt cái loạn loạn rồi, thì bây giờ mình để ý những cái hơi thở, theo dõi nó đi vào, xem nó vào tới đâu, nó bắt đầu từ đâu và nó tới đâu thì nó hết cái hơi thở vào, rồi lại bắt đầu từ đâu mà đến bao giờ, lúc nó hết cái hơi thở ra, là mình với cái hơi thở, đang cái tâm mình với cái hơi thở là một. Bởi vì thực ra hơi thở với mình là hai hay là một? Là hai hay là một? Hơi thở cũng mình, mà tâm thì cũng mình. Thế nhưng mà xưa nay ấy, thì chúng ta hơi thở với tâm đi hai. Nghĩa là thở cứ việc cái mũi, nó cứ việc thở như cái máy, còn cái tâm nó lo chuyện khác. Bây giờ tập đem cái tâm về hơi thở, mình sống với mình. Thế thì đây cái bài tập này, tập để thấy thở vào ngắn, thấy là cái hơi thở mình ngắn. Nghĩa là nó thế nào thì mình chỉ nhận xét nó như thế, chứ mình không có đem cái ý của mình chuyển cái hơi thở cho nó thành dài, thành ngắn. Nghĩa là vốn nó ngắn thì tôi biết là tôi có hơi thở ngắn. Vốn xưa nay thở dài, bây giờ tôi biết là tôi đang thở dài. Nghĩa là theo dõi mà thấy cái sự thật của nó, chứ không phải kéo cho cái hơi nó thành dài hay là rút cái hơi cho nó thành ngắn. Cái chỗ này thầy thấy các vị, các bậc thầy dặn dò kỹ lắm. Bởi vì nếu mà chúng ta đem cái ý thức của chúng ta vào cái hơi thở đó, mà chúng ta cứ muốn cho nó thành ngắn thành dài theo ý muốn ấy, thì nó dễ mắc bệnh. Cho nên phải cứ để yên cái thở tự nhiên. Nhưng bây giờ mình chỉ làm một việc là mình để ý để mình tỉnh, mình thấy nó dài, mình thấy nó ngắn. Chứ đừng đem cái tâm mà sửa cái hơi thở, thì không để cho cái hơi thở nó được tự nhiên thì nó dễ có bệnh. Cho nên thế là bài thứ hai. Bây giờ đến bài thứ ba là cảm giác. Thì chúng ta phải tập để nhận có cái cảm giác này nó là sự thật. Đã. Cái ngón tay này nó không phải là một cái riêng, mà nó là toàn thân mình. Bởi vì da, thịt hay xương đều là máu kết thành một thứ máu thôi, cho nên toàn thân của mình nó chỉ có một cái bộ máy tuần hoàn. Thế cho nên cái bộ máy tuần hoàn là toàn thân, thì cái bộ máy hô hấp nó cũng toàn thân. Cho nên không phải cơ thể của mình, không phải hai cái chân nó cắt riêng ra, hai cái tay nó cắt riêng ra, mà tất cả nó là một cái. Cho nên toàn cảm giác, toàn thân. Thế rồi an định. Bởi vì chúng ta thở có cảm giác toàn thân điều hòa theo hơi thở, cả mạch máu lẫn thần kinh. Thế mà cái thần kinh nó đã an hòa thì tất cả các tế bào, các da thịt chúng ta được bình an tất cả, cùng nó định lại tất cả. Cho nên an định toàn thân là bài thứ tư. Đây là cái gọi là cái nhận xét mà thôi, chứ không phải là mình làm cho nó an định, không phải mình làm cho toàn thân thở, mà là mình nhận xét thấy toàn thân cùng thở. Cái hơi thở này là một với toàn thân cùng thở. Rồi bởi vì toàn thân cùng thở không có động loạn cái không có nghĩ ngợi lo âu gì khác, cho nên an định. Mà cái an định này không phải chỉ có một cái mũi là an định, mà toàn thân nó được an định. Như vừa nói, cả cái bộ máy tuần hoàn, cả bộ máy hô hấp, bộ máy hô hấp điều hòa thì bộ máy tuần hoàn cũng điều hòa, thì toàn thân được an định. Thì mình nhận xét thấy cái kết quả rõ ràng của pháp môn tu này là chúng ta đã thực hiện được cái sự an ổn và định thần. Cái định ấy, nó là cái gốc của sự an ổn. Chúng ta đã buông được hết những cái lo âu phiền não. Thế đấy là cái bài thứ tư.